Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 46, cần tu kiên trì, tập 498, Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, thời gian ngày 22 tháng 10 năm 2017, Việt dịch Sách Phật Foundation và Thích Nữ Huệ Hạnh, người đọc Hồng Phúc. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Xin mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tòng Kim Mục, Nại Chí Mệnh Tôn, Quy Y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tòng Kim Mục, Nại Chí Mệnh Tôn, Quy Y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tòng Kim Mục, Nại Chí Mệnh Tôn, Quy Y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1086, dòng thứ 3, từ dưới đếm lên. Đây vẫn là chú giải của Hoàng Niệm Lão. Chúng ta đọc lại đoạn kinh văn. Kinh văn ở trang 1085. Thường niệm không gián đoạn thì đắc đạo mau chóng. Pháp của ta như thế thì ta nói như thế. Như Lai đã hành trì cũng nên theo đó mà hành trì. Vung bội phước thiện, cầu sanh cõi tình. Đây là kinh văn. Niệm Lão chú giải rất chi tiết. Chú giải cũng rất dài. Đoạn thứ nhất chúng ta đã học qua rồi. Hôm nay chúng ta học từ đoạn thứ hai. Pháp của ta như thế, thì ta nói như thế. Hai câu này, Phật ngữ Phạm Lôi Chấn, Thuyết Pháp Sư Tử Hống. Giống hệt như kim cương dương bảo kiếm, chém tàn hết thảy tình và kiến hoạt, hiển lộ toàn vẹn tâm bản lai của Như Lai. Trước hết, chúng ta nói về mấy câu này. Niệm Lão chú giải rất hay. Chúng ta phải cảm kích Ngài. Cảm kích dạng phần. Lão nhân gia ấy dẫn chứng kinh điển, không có chút tâm tư nào.
Không có tư tưởng.
dùng kinh để chú giải kinh, dùng chú giải của Tổ sư Đại Đức để chú giải kinh. Đây là để lấy lòng tin của người đời sau, không phải do chính niệm lão tự tạo ra. Từng câu, từng chữ đều có căn cứ, đều có nguồn gốc, khiến người ta không thể tin, không thể không khâm phục. Hai câu này, Phật ngữ Phạm Lôi Chấn, Thuyết Pháp Sư Tử Hống, đây là hai câu trong kinh văn. Phật dạy chúng ta, Phật Thích Ca dạy, A Di Đà Phật dạy, oai đức của Ngài giống như sấm sét. Tiếng sấm này không phải sấm chớp. Tiếng sấm này là phạm âm. Phạm, năm xưa khi Đức Phật còn tại thế, ngôn ngữ danh từ Ngài dùng. Ngôn ngữ là phạm âm, văn tự là phạm văn. Tất cả Pháp Đức Phật đã nói trong 49 năm. Mỗi chữ, mỗi câu đều là phạm âm lôi chấn. Đều là Sư Tử Hống. Sư Tử Hống cũng là ví dụ. Sư tử gầm một tiếng, các loài thú dữ chân đều mềm nhũn, đều chạy không nổi. Uy lực lớn đến như vậy. Dùng hai câu này để hình dung. Trong Kinh văn Thế Tôn đã nói, Pháp của ta như thế, thì ta nói như thế. Phật Pháp, tất cả những gì chư Phật chứng đều là Phật Pháp. Phật Pháp chính là như vậy. Vì vậy, Ngài nói như thế. Không hề sửa đổi chút nào. Mỗi chữ, mỗi câu đều là lời Phật dạy. Chúng ta nghe không hiểu. Chúng ta hiểu sai Phật Pháp. Ở tuổi của tôi, lúc trẻ còn có mấy vị thiện tri thức, những bậc cao tăng đại đức chân chính ở Trung Quốc đại lục. Có lão Pháp Sư Đế Nhàn, có lão Hòa Thượng Hư Dân. Có Thường Sư Mật Tông. Có Pháp Sư Viên Anh, những vị này. Viên Anh Đại Sư, cả đời chuyên hoàng chương Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm đã giảng hơn 100 lần. Lúc đó mọi người xưng Ngài là Thủ Lăng Nghiêm Vương. Đây đều là làm tấm gương cho người đời sau chúng ta xem. Phật Pháp đời này qua đời khác càng ngày càng suy yếu. ở thế hệ chúng ta hiện nay, không có một ai có thể so sánh với thế hệ trước những vị đại đức. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đài Loan, dù là người xuất gia hay tại gia, cũng đều không thể vượt qua họ. Đây là nguyên nhân gì? Chúng sanh phước mỏng, không có phước rồi. Các bậc đại thiện tri thức lần lượt ra đi. Tai nạn xã hội ngày càng nhiều. Đây là gì? Do nghiệp bất thiện chiêu cảm. Người dân nếu đều có thể tu thiện, vậy là tốt rồi. Đều có thể y theo tam quy, ngũ giới, thập thiện nghiệp đạo. Thật sự làm, tai nạn có thể hóa giải. Bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ chính mình. Không nên yêu cầu người khác, cầu người không đáng tin. Đại căn đại bổn của việc tu hành. Người xưa Trung Quốc có, hiện nay không còn. Tại sao? Giáo dục có vấn đề. Cổ thánh tiên hiền từ nhỏ đều đặt cái gốc giáo dục thánh hiền. Cái gốc ấy là gì? Hiếu thân tôn sư. Khi nào bắt đầu dạy? Trẻ em 3 tuổi đã bắt đầu dạy. 3 tuổi đâm rễ xuống, đến khi 80 tuổi cũng không mất. Vẫn có thể y giáo phụng hành, gốc rễ sâu dày. Vì vậy, ở nhà là con cái ngoan. Ở trường là học sinh giỏi. Ở Trung Quốc thời xưa, quốc gia không xây dựng trường học. Việc giáo dục này là mỗi gia đình tự chịu trách nhiệm. Trong gia tộc lớn, có người đại phú đại quý, những người này mở trường học, gọi là gia học hay tư thục. Trong tộc có một từ đường, con cháu trong tộc đều đến đây đi học. Gia tộc lớn, sản nghiệp cũng lớn. Còn có thể giúp đỡ trẻ em trong khu vực đi học. Miễn phí, ưu đãi. Phụ huynh đối với thầy giáo vào dịp lễ Tết tặng một chút lễ vật. Thầy giáo cũng tận tâm dạy nghiêm túc. Tài liệu giảng dạy đều do cổ thánh tiên hiền biên soạn. Đã dùng mấy trăm năm, trên ngàn năm, vẫn còn hữu dụng. không xảy ra vấn đề gì. Hiệp hội chúng tôi đã sưu tầm chừng 20 loại giáo trình cổ xưa, in thành một bộ Thánh học căn chi căn. Đây là căn bản trong các căn bản. Sách này đã lưu truyền lại. Hy vọng có người học. Tại sao chúng ta không bằng người xưa? Chúng ta không đặt cái gốc. Đây là thật, không phải giả. Người xưa học đều thực hành vào đời sống. Chúng ta học chỉ là nói trên miệng mà thôi, không làm được. Bạn lấy những tài liệu giảng dạy này, bạn đối chiếu xem mấy người làm được. Không làm được thì bạn như chưa học. Vì vậy, người xưa chú trọng thân hành ngôn giáo. Tôi nhất định làm được, tôi mới có thể dạy học sinh, dạy trẻ em. Tôi chưa làm được. Có tư cách gì dạy học sinh? Học sinh thấy bạn nói được mà không làm được, giả dối, bạn đang lừa người. Vì vậy, những bậc thầy giáo thời xưa nay chẳng còn, mà học trò như xưa cũng chẳng còn. Tôi 26 tuổi tiếp xúc Phật Pháp. Theo học triết học với thầy Phương Đông Mỹ 66 năm trước. Thầy nói với tôi, trường học hiện nay, thầy không ra thầy, trò không ra trò. Mọi người hãy nhớ, trường học 66 năm trước. Thầy muốn dạy, trò không chịu học. Trò muốn học, không tìm được thầy giỏi. Đây là tình trạng ngày nay. Đặc biệt là Phật Pháp. Phật Pháp là giáo dục thánh hiền hoàn thiện nhất, viên mãn nhất. Ngày nay, nhiều người không nhận biết, xem nó là mê tín. Thật đáng tiếc. Chúng ta lo lắng. Lo lắng sao thế hệ chúng ta còn có ai tiếp tục kế thừa không? Đây là việc lớn, không phải việc nhỏ. Nếu như không có người kế thừa, thì sau khi thế hệ chúng ta qua đi, truyền thống sẽ đứt đoạn. Không có người học văn ngôn văn, không có người học tứ thư ngũ kinh. Còn kinh điển tôn giáo thì càng khỏi phải nói. Truyền đến sau này sẽ ra sao? Kinh chỉ biết đọc tụng nhưng không hiểu nghĩa lý. Đây là vấn đề lớn, không phải vấn đề nhỏ. Vì vậy, tôi ở Anh, cùng với hiệu trưởng Đại học Wells, đã nói đến việc này. Lần gặp đầu tiên, chúng tôi đã nói chuyện hơn 3 tiếng đồng hồ. Rất khó được. Ông ấy đã nghe hiểu, đã hiểu rõ. Đây là việc lớn. Vì vậy tìm tôi, tháng 8 năm ngoái, đến Hồng Kông ở 6 ngày. Ông ấy đề xuất, hy vọng chúng tôi hợp tác thành lập một học viện Hán học. Mục đích là để cứu lấy Hán học, bồi dưỡng một nhóm người trẻ tuổi, thực sự có tinh thần trách nhiệm. Kế thừa Hán học lại, phát huy quang đại, đó là giảng kinh, văn hóa truyền thống, tứ thư, ngũ kinh, thập tam kinh đều có thể giảng. Tài liệu giảng dạy chính thống của văn hóa Trung Quốc có thể dùng vệ tinh, dùng mạng Internet, phát sóng toàn cầu. Đây chính là quang đại. Lại phải tìm những đứa trẻ nhỏ tuổi có loại thiên phú này, từ nhỏ đã gieo căn gốc cho chúng, để chúng kế thừa văn hóa truyền thống. Đây là việc lớn, không có gì lớn hơn việc này. Phật là người lão thật. Đệ tử của Phật cũng nên như vậy. Phật dạy chúng ta trì giới. Trì giới gì? Tôi giảng kinh 58 năm. Tôi dạy người nhất định phải giữ tam quy. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy là quay đầu, y là nương tựa. Một đời này tôi nương tựa ai? Nương tựa Tam Bảo, nương tựa Đức Phật. Phật không còn nữa, kinh còn. Còn có những đệ tử Phật tu hành đúng như lý, đúng như Pháp. Bất luận tại gia xuất gia. Tôi đều xem họ như thầy. Chân thật học tập tốt với họ. Như vậy là đúng. Cái gốc của gốc là đạo hiếu. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Đây là gốc của gốc. Không thể lừa dối chính mình. Càng không thể lừa dối người khác. Lừa dối chính mình tội rất nặng. Tội chướng này là chướng ngại cửa ngộ của bạn. Cả đời bạn sẽ không khai ngộ. Không có trí tuệ chân thật. Vì vậy, tôi ở nước ngoài nhiều năm như vậy, đưa ra với mọi người giới luật 6 loại. Thứ nhất, tình nghiệp tam phước. Chúng ta tu tịnh độ phải tuân thủ. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là điều thứ nhất. Trong đó có thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện thân ba, khẩu bốn, ý ba. Thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu không nói dối, không nói đôi chiều, không nói lời hung ác, không nói thêu dệt, ý không tham, không sân, không si. Chỉ cần có thể thực hiện 10 điều thiện này, thật sự làm được, giới luật của bạn liền viên mãn. Đây gọi là căn bản đại giới. Căn bản đại giới không phạm. Những tiểu tiết khác trong sinh hoạt thường ngày thì không sao. Giới luật căn bản quan trọng. Khi sống cùng đại chúng, hãy tu lục hòa kính 6 điều. Điều thứ nhất, kiến hòa đồng giải. Đối với con người, sự vật suy nghĩ, cách nhìn, đây gọi là kiến, tri kiến. Hòa thuận đồng giải. Nương theo điều gì? Nương theo kinh điển của Phật. Nương theo bộ kinh Vô Lượng Thọ này là đủ. Trong kinh đã nói, chánh tri, chánh kiến. Tuyệt đối không được trái nghịch. Vì hôm nay chúng ta đọc đoạn. Kinh văn nhỏ này. Pháp của ta như thế. Thì ta nói như thế, chúng ta phải tin tưởng. Như thiện nghĩa là như thế đó. Là dáng vẻ gì? Là dáng vẻ của đại tự nhiên. Tất cả pháp như thế, Phật chính là nói như thế. Phật nói hoàn toàn tương ứng với hiện tượng tự nhiên. Không có chút nào trái nghịch. Là chính xác. Không phải tà thuyết. Không phải vọng thuyết. Chúng ta phải tin. Chúng ta phải tiếp nhận. Đặc biệt là pháp môn tịnh độ. Đọc kinh đến chỗ này, chúng ta mới biết pháp môn tịnh độ không chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai. Đều xem pháp môn này. Pháp môn đệ nhất để độ chúng sanh thành Phật đạo. Vậy bộ kinh tịnh độ này, kinh Vô Lượng Thọ, là bảo điển của pháp môn này, là báo trong các báo. Đây là thật, không phải giả. Pháp môn này dễ hành khó tin, thật khó tin. Dễ hành là bảo đảm bạn đời này vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. mười mấy năm trước ở Thâm Quyến có một cư sĩ Hoàng, tôi không nhớ tên. Cư sĩ Hoàng, anh ấy nói muốn làm một thí nghiệm xem có thật không. Ở Thâm Quyến bế quan, hướng hiểu lời hộ quan cho anh ấy 3 năm. Anh ấy nói tôi niệm 3 năm này mỗi một câu Phật hiệu, tính nguyện trì danh, tôi cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quả nhiên, cách 3 năm còn 2 tháng, anh ấy niệm Phật giảng sanh, hoan hoan hỷ hỷ. Là thật, không phải giả. Vấn đề của anh ấy liền giải quyết, là tấm gương cho chúng ta xem. Chúng ta còn muốn ở thế gian này chịu khổ sao? Lão lão thật thật đóng cửa bế quan, 3 năm niệm A-di-đà Phật. Phật đến tiếp dẫn bạn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đồng nghĩa thành Phật. Bạn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới học Phật Pháp. A-di-đà Phật là thầy, dạy một kèm một. Được A-di-đà Phật 48 nguyện gia trì, phiền não của bạn tiêu trừ, trí tuệ của bạn tăng trưởng. Vì vậy, tiến độ học rất nhanh. Nơi ấy chính là chỗ nên đến. Có bao nhiêu vị Bồ Tát chúng ta đã đọc qua ở phần trước. Phật nói có một ức Bồ Tát do không có cơ duyên nghe bộ kinh này, không có cơ hội gặp pháp môn này, thối thất Bồ Đề Tâm, thật đáng tiếc. Vì vậy, lão cư sĩ Hạ Liên Cư lúc đầu gặp kinh Vô Lượng Thọ, sau khi ông đọc, sanh đại hoan hỷ, tay múa chân nhảy, hoan hỷ giống như đang nhảy múa, vui mừng bao lâu? 4-5 ngày. Tại sao vui mừng như vậy? Đây cũng là biểu diễn cho chúng ta xem. Vì lão cư sĩ này, nhiều đời nhiều kiếp Bồ Tát tái lai. Nhiều đời nhiều kiếp tu học bao nhiêu pháp môn, không giải quyết được vấn đề. Thấy được kinh Vô Lượng Thọ, lần này tốt rồi, đã cầm được giấy bảo đảm trong tay. Chỉ cần thật tin, tin Cực Lạc thế giới thật có, A-di-đà Phật thật có, A-di-đà Phật thật phát 48 nguyện, tiếp dẫn tất cả chúng sanh 10 phương thế giới. Chỉ cần họ tin, chỉ cần họ nguyện đến thế giới Cực Lạc, A-di-đà Phật đều bình đẳng tiếp dẫn, đều đưa họ đến Cực Lạc thế giới. Đảm bảo bạn thành tựu. Cư sĩ Hoàng ở Thâm Quyến bế quan 3 năm giảng sanh. Anh ấy học pháp môn này là học từ nghe pháp của tôi. Tôi không ngờ anh ấy thật làm, thật đã làm viên mãn. A-di-đà Phật mãn nguyện cho anh ấy. Vì vậy hôm nay bạn hỏi tôi làm gì? Tôi tính nguyện trì danh. Tôi chỉ muốn cầu sanh tịnh độ. tại sao vẫn chưa đi? Thế giới này vẫn còn duyên. Có duyên thì phải giúp đỡ người khác. Không có duyên thì cầu giảng sanh. Cũng không phan duyên, không nên tìm duyên. Thời trẻ, nhân duyên chín mùi là bắt đầu giảng kinh. Năm 33 tuổi, tôi ở Đài Trung hơn một năm, học 13 bộ kinh điển, khoảng một năm ba tháng học 13 bộ kinh. Kinh nhỏ tôi đều có thể giảng. Tôi cũng đi khắp nơi giảng, không phải thăng tòa giảng kinh, là ba năm bạn đồng học tụ tập cùng nhau. Tôi giảng cho họ nghe. Tôi học kinh là học như vậy. Học một bộ phải giảng 10 lần, phải thuần thục. Tự mình học, tự mình giảng, không ai biết. Tôi cũng không muốn người khác biết. Biết thì có phiền phức. Lặng lẽ dụng công. Sau khi xuất gia, lão hòa thượng Bạch Thánh biết tôi ở Đài Trung học giảng kinh, hỏi tôi học được chưa. Tôi nói biết vài bộ, không nhiều. Bao nhiêu bộ? 13 bộ. Mười ba tháng hoàn thành. Tiến bộ tương đương mỗi tháng học một bộ. Hoan hỷ. Giảng kinh đây là một nhân duyên. Phật cho tôi cái gì? Kéo dài tuổi thọ của tôi. Tôi từ nhỏ, nhiều người xem tướng bói toán đều nói tôi không qua khỏi 45 tuổi. Là thật, không chút giả dối. Cả đời chưa từng bệnh tật. Năm 45 tuổi, ở chùa Đại Giác, Cơ Long, trong an cư kiết hạ giảng kinh Lăng Nghiêm, giảng được 1/3 thì bị bệnh. Trong lòng tôi biết rõ thời gian đến rồi. Tôi cũng không tìm bác sĩ, cũng không uống thuốc. Bác sĩ chỉ có thể chữa bệnh, không thể chữa mệnh. Tôi biết là thọ mạng đã hết. Vì vậy nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Niệm một tháng liền hết bệnh. Không có chuyện gì, đã vượt qua cửa ải này. Năm thứ hai, 46 tuổi, tôi ở trong Pháp hội Nhân Dương, gặp Cam Châu Hoạt Phật, Đại Đức Mật Tông. Chúng tôi vốn quen biết, đã lâu không gặp. Gặp nhau rất hoan hỷ. Ông gọi tôi, bảo tôi ngồi bên cạnh ông. Nói với tôi, nói cửa ải của thầy đã qua rồi. Tôi nói cửa ải gì? Ông liền nói với tôi, tuổi thọ của thầy chỉ có 45 tuổi. Tôi nói tôi tin, đã qua rồi. Qua như thế nào? Công đức giảng kinh. Lúc đó tôi xuất gia 12 năm. Cũng đã giảng kinh 12 năm. Ông nói 12 năm công đức giảng kinh, tuổi thọ được kéo dài. Và nói với tôi, tuổi thọ của thầy rất dài, phước báo của thầy rất lớn. Cả đời này tôi không có phước báo. Vì vậy, căn bản không có ý niệm cầu phước báo. Mãi đến hôm nay, 91 tuổi, mà vẫn còn kéo dài, tôi biết. Vì sao? Vì học viện Hán học. Vì Đại học Tôn giáo. Hai việc này tôi hy vọng có thể nhìn thấy. Tôi liền vui vẻ hoan hỷ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Là thật, không phải giả. Các bạn hãy quan sát kỹ nơi tôi, sẽ thấy rõ. Cho nên câu này, một câu trong lời chú giải, giống hệt như Kim Cương Dương Bảo Kiếm, chém tan hết thảy tình và kiến hoặc, hiển lộ toàn vẹn tâm bản lai của Như Lai. Phật dùng Phật tâm ấn để ấn chứng kinh này. Mấy câu này quan trọng. Tâm ấn của Phật ấn chứng kinh này. Sự ấn chứng này chính là hai câu phía dưới. Pháp của ta như thế, thì ta nói như thế. Phật nói ra là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Không phải do tự ngài vọng tưởng suy nghĩ mà có. Không phải vậy. Hoàn toàn là toàn bộ chân tướng sự thật của vũ trụ. Trong đó có chúng sanh hữu tình, có chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình là động vật. Chúng sanh vô tình là hoa cỏ, cây cối, sông núi, đại địa. Câu pháp của ta như thế. Toàn bộ vạn sự, vạn vật trong vũ trụ, Phật đều biết rõ. Vì vậy nên nói pháp của ta như thế. Ngài giảng khai thị cho chúng ta cũng là giảng điều này. Những gì Ngài chứng đắc nói cho chúng ta nghe. Tây Phương Cực Lạc thế giới là do A Di Đà Phật kiến lập. Trước đây chúng ta đã học qua. A Di Đà Phật kiến lập như thế nào? Thích Ca Mâu Ni Phật đã thấy, hoàn toàn hiểu rõ. Cũng là vì ta nói như thế để khuyên dạy chúng ta. Nếu chúng ta thiện căn sâu dày, giống như lão Hạ Liên nghe đến pháp môn này, vui mừng đến mức mấy ngày không ngủ được, quá hoan hỷ. Vì sao? Vì thật sự đã nhận được báu vật. Báu vật này là báu vật vô giá. Thế gian và xuất thế gian không có gì thù thắng hơn nữa. Nó có thể giúp bạn liêu thoát sanh tử ra khỏi tam giới. Có thể giúp bạn một đời thành tựu đại pháp. Đại pháp này chính là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Như thế còn gì tuyệt vời hơn nữa? Cho nên, nói thì ta nói như thế, nói thẳng ra. Hai câu này chính là ấn chứng cho phần trước. Thường niệm không gián đoạn, thì đắc đạo mau chóng. Ấn chứng điều gì? đã chỉ rõ ra phần trước Phật nói thường niệm tính, nguyện, trì danh. Thường niệm không gián đoạn, bạn liền rất nhanh đắc đạo. Đắc đạo này là giảng sanh bất thối thành Phật. Hiện nay, chúng ta lại thấy một tấm gương tốt. Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Vì Lão Hòa Thượng này không biết chữ, chưa từng đi học. Thiện căn của Ngài rất sâu dày. Ngài có một ưu điểm. Ưu điểm này người bình thường không cách gì làm được. Ưu điểm là gì? Lão thật, nghe lời, thật làm. Ngài đầy đủ ba điều kiện này. Sư phụ của Ngài, tôi tin là Bồ Tát Đại Triệt Đại Ngộ Minh Tâm Kiến Tánh, không phải phàm phu. Cho nên Ngài xin xuất gia, sư phụ nhìn thấu. Người này thiện căn vô cùng sâu dày. Vì vậy, dạy Ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật, bảo Ngài cứ niệm liên tục, duy trì. Chắc chắn có lợi ích. Đồng thời lại bảo Ngài, hiểu rõ rồi, không thể nói bừa, không được nói ra. Lão Hòa Thượng Hải Hiền tiếp nhận lời dạy này, liền làm suốt đời. Ngày 22 tuổi bắt đầu niệm Phật. Lúc giảng sanh 112 tuổi, niệm Phật 92 năm. Một câu Phật hiệu không gián đoạn niệm 92 năm. A Di Đà Phật tiếp dẫn Ngài giảng sanh. Công phu niệm Phật của Ngài, chúng ta có thể nhìn ra. Công phu thành phiến 3 năm. Sự nhất tâm bất loạn thêm 5-6 năm. Lý nhất tâm bất loạn thêm 7-8 năm. Tuyệt đối là trước 40 tuổi. Đã lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn đồng cảnh giới với lục tổ thiền tông. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Sư phụ Ngài dặn, không được nói bừa, không được nói ra. Nên Ngài không nói. Thỉnh thoảng, lúc cần thiết, thì lộ ra một chút. Thời gian rất ngắn. Bạn hỏi Ngài, Ngài nói Ngài không biết. Ngài nói với bạn, không có chuyện gì, không biết. Đã gặp A-di-đà Phật nhiều lần. Thỉnh cầu Phật đưa Ngài giảng sanh. A-di-đà Phật bảo Ngài, Ngài tu rất tốt, ở lại thêm vài năm, làm tấm gương tốt cho người học Phật trên thế gian. Đặc biệt là làm tấm gương tốt cho người tu tịnh độ, cầu sanh cực lạc thế giới. Vì vậy chúng ta biết, tuổi thọ của Ngài lại được kéo dài. Không phải tuổi thọ giống có của chính Ngài. Và Phật còn bảo Ngài, dặn Ngài chú ý. Nếu có tín đồ tặng một quyển sách cho Ngài, quyển sách này tên là Nếu Muốn Phật Pháp Hưng, Chỉ Có Tăng Tán Tăng. Phật nói Ngài thấy quyển sách này chính là lúc Phật đến tiếp dẫn Ngài giảng sanh. Vì vậy, Ngài đối với mỗi người lên núi thăm Ngài đều rất chú ý, đều mang theo quà. Trong quà có sách hay không? Có quyển sách này không? Ngài cũng không nói với người khác, chưa từng nói qua. Nói với người thì không linh nghiệm nữa. Cách đây 4 năm vào tháng Giêng, quả nhiên có người mang quyển sách này đến. Vừa thấy có sách, Ngài liền hỏi, sách gì vậy? Người ta nói với Ngài tên sách. Trở về lưu phòng, khoác y đắp cà sa, yêu cầu người chụp hình cho ông. Tay cầm quyển sách này, chính là tấm hình treo trên kia. Ba ngày sau, Ngài liền giảng sanh. Lúc giảng sanh không ai biết, ngoài ra đi lúc nửa đêm. Ngài giảng sanh đó còn làm việc cả ngày trong vườn rau, sang bằng đất, tưới nước, nhổ cỏ, làm cả ngày. Tối ra đi, không phải giả. Ngài làm được, tôi cũng làm được. Nếu tôi không theo kịp, tụt lại phía sau, có lỗi với Phật Bồ Tát. Tôi đã gặp được mà không thể thành tựu, không thể trách Phật Bồ Tát. Có lỗi với cha mẹ. Cha mẹ sanh tôi. Điều khó được nhất là con cái thành Phật. Cha mẹ được nhờ, đều có thể giảng sanh cực lạc thế giới. Dù ở cõi nào, đều có thể tìm thấy. Đại ân đại đức phải biết. Nếu còn ở thế giới này mưu cầu danh văn lợi dưỡng, theo đuổi các pháp môn khác, sai rồi. Tôi tiếp nhận pháp môn này lúc 85 tuổi. Trước 85 tuổi, tôi ưa thích kinh Hoa Nghiêm. Giảng Hoa Nghiêm. Năm 85 tuổi, tuổi tác quá lớn, không biết lúc nào giảng sanh, phải đi rồi. Đi đến đâu? Nghĩ đến vấn đề này, sợ hãi. Bỏ kinh Hoa Nghiêm, chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ trước đây đã giảng 10 lần. Không phải giảng chú giải, giảng kinh văn. Lúc 85 tuổi, bắt đầu giảng chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Đây là lần thứ tư, sắp kết thúc. Giảng như thế nào? Tôi là khuyên chính mình, không khuyên người khác. Người khác đứng bên cạnh xem. Khuyên chính mình y giáo phụng hành, cầu sanh tịnh độ. Như Cam Châu hoặc Phật nói, tuổi thọ của tôi vẫn còn. Phật còn muốn ban cho tôi. Tại sao? Học viện Hán học tôi chưa thấy thành công. Công việc đoàn kết tôn giáo, tôi cũng chưa thấy nó viên mãn. Tôi chẳng còn điều gì vướng bận, chỉ mong các tôn giáo có thể đoàn kết. Hóa giải dịch diễn xung đột tôn giáo. Không đấu tranh, không có chiến tranh. Thế giới hướng tới đại đồng, hòa thuận. Nguyện vọng này được thực hiện. Tôi liền hoan hỷ, đến cực lạc thế giới. Chữ ngã này là Đức Thích Ca Mâu Ni tự xưng. Ý nói pháp của ta chính là như thế. Phật Pháp là như thế nào? Bạn mở mắt đã nhìn thấy rồi, lắng tai đã nghe được rồi. Cảnh giới sáu căn tiếp xúc sáu trần, ấy chính là Phật Pháp. Bạn cho rằng nó là thật, thì nó là thật. Bạn cho rằng nó là giả, thì nó là giả. Thật hay giả đều nói thông. Tướng có thể không? Có thể nói tất cả đều không? Đều là từ trên thể nói. Nói tất cả đều có là từ trên tướng nói. Thể và tướng là một, không phải hai. Tướng ở đâu? Tướng ở trong thể. Thể ở đâu? Thể ở trong tướng. Bởi vì chính là như thế mà nói. Nói những gì? Chính là thường niệm không gián đoạn, thì đắc đạo mau chóng. Chính hai câu này khuyên mọi người chớ quên câu Phật hiệu. Từng giờ từng phút phải luôn niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Không cần niệm ra tiếng, chỉ cần niệm trong tâm. Công đức vẫn như nhau. Không phải niệm lớn tiếng thấy Phật lớn, niệm nhỏ tiếng thấy Phật nhỏ. Không phải vậy. Không có lớn nhỏ. Lớn nhỏ đều ở nguyện vọng của chính mình. Tôi thích thấy Phật lớn, Phật hiện tướng rất lớn. Tôi thích thấy Phật nhỏ, Phật liền hiện tướng rất nhỏ. Tùy theo tâm nguyện của chính bạn. Chữ đắc đạo tiệp này, tiệp là mau chóng. Bốn câu này phải đọc một mạch thì mới lãnh hội nổi ý nghĩa. Có lãnh hội nổi những câu ấy thì mới biết là một pháp tịnh độ chức tuyệt đối đãi một cách viên dung, lại cũng như lục tổ của thiền tông đã ấn chứng cho người khác như sau. Như thế đó, như thế đó, ông như thế đó, ta cũng như thế đó. Ý nghĩa chữ như thị của lục tổ giống hệt với ý nghĩa chữ như thị trong đoạn kinh này. Trong kinh nói không sai. Những kinh văn trong phần lâu thông, Đức Thế Tôn, Đức Di Đà từ bi đến tột cùng. Mong mỏi tất cả chúng ta nắm tay nhau, cùng về cực lạc thế giới, Phật liền hoan hỷ. Mỗi chữ mỗi câu vô cùng cảm động. Thấy được, thật sự hoan hỷ rơi nước mắt. Không tiếp nhận, có lỗi với Phật Bồ Tát. Có lỗi với cha mẹ, có lỗi với sư trưởng. Cũng có lỗi với chúng sanh. Thật vậy, phải hoàn toàn tiếp nhận y giáo phụng hành. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net a@gmail.com.